mọi sự biến chuyển trong ngoài, tất cả bạn đạo vô vi đều thấy và chứng nghiệm. Rốt cuộc mọi người cũng phải trở về với sự thanh sạch, tự tu thăng hoa. Tất cả những ân độ đã sẵn sàng hướng độ tâm linh, vậy tâm linh phải cố gắng qua những lần học hỏi, thử thách để thấy rõ chân tánh của mọi cá nhân. Thực hành để tự thức, tự pha mê pha chấp là quan trọng. Kể cả thiên liêng đến người phàm cũng đều phải học bài, trả bài và tiến qua. Các giới sự thanh cao cảm động lòng người đều là cao phi, không nên dành trong sự mê chấp mà làm bấn loạn tâm hồn của mọi cá nhân. Hôm nay là ngày đại hội thứ nhì, sự hội tụ tâm linh cao siêu quý giá, có những sự chuyển biến để mọi người hồi hướng trở lại về phần hồn sẵn có của chúng ta. Tại sao người này nhập xuất ngôn như vậy, người kia nhập xuất ngôn như vậy, chúng ta thấy có cõi thiền liệt. Để cho khoa học xác nhận rằng người này từ hồi nào giờ không biết cái này và bây giờ biết thuyết giảng như vậy. Nó có nhiều chuyện kỳ diệu mà khoa học chưa tìm được. Có một hai điểm lạ lùng để cho những người hướng về khoa học để chứng minh và thấy rõ khả năng sẵn có của phần hồn là vô cùng thật. Trên đường đi còn nhiều biến chuyển, trên đường đi còn nhiều cảnh giả chơn. Nhưng mà giả chơn không bằng tự thức. Rốt cuộc tự thức là quan trọng. Cho nên những cái gì ở thế gian biến chuyển từ đây sắp tới, không ngừng nghỉ, bất cứ tôn giáo nào cũng có xuất hiện. Giả chơn, để mọi người tự thức là có cõi thiêng liêng. Cõi bên kia cũng vẫn nghe tin tức và nói thiên cơ. Cõi bên này cũng vẫn xem dò và nói thiên cơ. Cho nên rốt cuộc là phải thanh thoát mới nhận thức ra được chân tướng của vạn linh. Cho nên điều tu là quan trọng. Người tu thanh cao, cởi mở, chỉ giữ thức hòa đồng với các giới. Không có gì kêu bằng quan trọng cả. Chỉ có trở về với tâm thức sẵn có của chúng ta mới là quan trọng, mới là đón nhận được thanh quang điển lành của đấng cha trời và chư Phật chư tiên. Rốt cuộc phải tự tu tự tiên. Trong kỳ đại hội, luôn luôn mọi người có tâm thức lạ thường, người muốn việc này kể cầu xin việc nọ, thì chúng ta tu hướng thượng về Thượng Đế thì biến chuyển những cảnh mà trong tâm hồn các bạn dự định muốn gặp và muốn thay. Ngày hôm nay các bạn đã gặp và đã thấy có cõi thiền nghiệp, các bạn xác nhận. Các bạn đã học khoa học cho là không có cõi thiêng liêng, nhưng mà ngày nay các bạn thấy sự thay đổi biến chuyển mặt các bạn là do những bạn đã cầu xin có những chuyện này. Hôm nay ơn trên cũng cho các bạn học để thấy, vì đường đi chúng ta còn dài và còn nhiều đảng, nhiều lối của thiêng liêng dẫn dắt tâm hồn đi về sai lầm và chống đối Thượng Đế ở tương lai. Tìm Chúa mà đánh, tìm Phật mà phá, thì luôn luôn nó phải có. Cho nên chúng ta được cơ hội chứng minh rõ ràng, nhiều nhất, phong phú nhất là khối vô vi, đã học rất nhiều bài và thấy chứng nghiệm rất nhiều. Nhưng mà rốt cuộc mọi người phải về tự tu tự tiên. Cái sự thanh cao dũng chí đó là sự cần thiết của mọi cá nhân. Cho nên chúng ta vô vi là đa diện chứ không phải một thôi. Phương diện nào cũng chúng ta cũng phải học để thích. Học càng nhiều dũng chí càng dồi dào. Học càng nhiều sự thanh tịnh càng nhiều. Sự sáng suốt càng cởi mở. Tâm linh càng thức giác. Còn sự tranh chấp là giới hạn và không tiến hóa. Cho nên chúng ta phải mở rộng đường hang để đi và thức. Thì trên đường đi về nguồn cội, biết bao nhiêu sự tiến hóa, biến chuyển tinh vi. Tinh vi hơn những thiên liêng giáng lâm trong xác. mà đưa con người đi chỗ tai họa nguy hiểm mà không thấy. Như những thí dụ tôi nói, tôi đã có những người bạn đã hạ một cây lớn thôi, trong cây đó có thiên liêng, nhưng mà chính tôi mách họ không nên, phải xin phép trước khi hạ. Nhưng mà họ không cần, vì tôi là người khoa học, tôi muốn hạ cái gì là tôi hạ. Ra hạ cái cây đó, có một đứa con học hạng nhất về toán học ở trong trường. Mới hạ cây đó ngày nay, ngày mai thì đứa con ở trong trường chỉ biết cười và không biết học. Rồi liên tục nữa tôi nói cũng không nghe, nói ông mách rất đúng, nhưng mà tôi là người khoa học, tôi là người bác sĩ, không bao giờ tôi có thể tin điều này. Tôi nói còn nhiều chuyện nữa, nếu ông không tin thì không bao lâu chính ông đó bắt tay bonjour một cái là phải than con. Quần áo của ông chính ông giặt và phải phơi đúng bao nhiêu độ nắng ông mới mặc. Và ông đi một buổi họp từ trong ra ngoài, ông té là gãy cái xương ở trong cái chân một cách nhẹ nhàng như vậy. Tôi đi thăm ông chỉ khóc. Ông nói ông giúp tôi rất nhiều, nhưng mà tôi không bao giờ có thể tin được tôi là người khoa học. Tôi đành phải chịu vậy. Tôi nói cái ý chí của ông cũng vững, nhưng mà tôi cho ông biết rằng chúng ta không phải ở cõi này. Chúng ta là từ bên kia đến và chúng ta phải trở về. Điều này là điều quan trọng. Cho nên tôi mách cho ông biết để ông tự thức và ông sớm trở về với ông. Có bấy nhiêu đó thôi. Nhưng mà người khoa học không tin. Nhưng mà trong này cũng có bán tín bán nghi. Chúng ta mới xác nhận rõ thiên liêng không phải chuyện giật, không phải chuyện nói chơi. Phá khuấy con người một cách rất tinh vi và con người không biết được. Ở thế gian lường gạt cũng còn tinh vi, huân hồi gì thiên liêng không tinh vi hơn. Cho nên chúng ta tu phải giữ sự thanh tịnh và sáng suốt thì chúng ta không bị lường gạt. Chỉ giữ trọn tâm lành thanh tịnh, tha thứ và thương yêu, quý mến. Sự cấu trúc siêu nhiên của Thượng Đế đã ân ban cho chúng ta là thể xác này. Chúng ta quý lắm, trật tự lắm, giá trị lắm, nên giữ thanh tịnh. Nếu chúng ta nuôi dưỡng tham sân si động loạn thì cái cơ thể này sẽ hủy hoại, đó là hình phạt của chính mình. Phạt ngay tức khắc mà không ai thấy. Giận người khác là phạt mình mà không hay. Ghét người khác phạt mình mà không hay. Thì chúng ta người tu thanh tịnh không nên giận và không nên ghét và không nên hận ai. Thấy ai làm cũng đúng theo chiều hướng của họ, rồi họ đến rồi họ phải đi. Trong có nó sẽ trở nên không, và trong không nó sẽ trở nên có. Thấy rõ ràng đường lối đi tới và sắp đặt tinh vi của Thượng Đế để cho mọi tinh linh có cơ hội tiến qua rõ ràng. Cho nên chúng ta luôn luôn giữ sự bình thản để tiến tới. Ngày hôm nay họ ngồi trên đầu ta, nhưng mà ngày mai thì chúng ta cũng trở nên cát bụi rồi cũng ở trên tóc họ. Phải nhớ cái luật vay trả luân hồi nó phải có, không tránh khỏi. Cho nên không nên chấp và mê bất cứ việc gì, luôn luôn giữ trung dung quân bình tu học thì càng sớm tu đắc và dễ giải. Nhưng mà cảnh đời chúng ta phải qua những cảnh chứng nghiệm, còn nhiều chứng nghiệm thiên liêng tinh vi rùng rợn hơn. Các bạn xuất hồn rồi các bạn sẽ học nhiều hơn. Còn cái này là sơ sơ chưa có gì, còn nhiều chuyện chúng ta phải học. Chúng ta mới thấy rằng bước đi chúng ta vững, và chúng ta mới trách nhiệm sử dụng phần sáng suốt cuối cùng của chính mình để tiến tới. Cho nên mọi người xem đó không phải theo đó, xem đó để tự thức. Cảnh kích động và phản động trong nội tâm cũng là để tự thức, chứ không phải ôm đó than ván mà đắm chìm luôn. Cho nên người tu của Vô Vi luôn luôn mở rộng đường, đón tất cả chư vị các cõi gian lâm để dạy dỗ, và chúng ta đồng học đồng thức, và chúng ta đã có một cái pháp để lập sự tinh vi và gạt bỏ những sự mờ ảo. Thì luôn luôn pháp soi hồn, pháp luân thường chuyển và thiền định là thanh lọc để đưa vào những sự thanh thoát sẵn có và sẽ gạt bỏ những sự trượt ô không cần thiết ra ngoài tâm lẫn thân của chính chúng ta. Cho nên các bạn đã có một cái pháp vững vàng và không sợ bất cứ những cái gì xảy ra, rồi chúng ta sẽ thành. Chân là luôn luôn chân, mà tà thì phải già.
Quyền đạo mắt phàm cũng thấy đó, về tâm linh, về phần hồn, hồi nãy giờ nói đây cũng là quyền đạo. Khi con luân hồi thay đổi, tại sao con thú bị vì nó cũng có xúc đạo, cái xúc vật có xúc đạo luân hồi, nhưng mà trong đó phải biết cái quyền đạo mới thấy rõ con thú này là con người, con chó này là con người. Tại sao nó đi vô nó ở trong căn nhà này? Tại sao nó mới yêu ông chủ nó dữ vậy? Trước đó nó cũng là một cặp muốn yêu nhau mà có cơ hội yêu nhau. Bây giờ nó mới xuống làm con thú và để phục vụ trả lại cái mối tình thương nhớ đó giữa hai người. Cho nên người chủ luôn luôn quấn quýt bên con chó, thương ghê lắm. Cái gì là cũng phải lo cho nó. Cặp tình duyên chưa thành, cho nên phải có cái mở huệ mới biết cái quyền đạo của luân hồi. Con thú nó cũng có cái luân hồi của nó. Quyền là quyền, quyền bí mắt phàm đó ta thấy. Ông trời ông tới đó phạt giam nó ở đó. Tuy nhiên nó bị ở địa ngục khổ cực nhiều năm. Rồi bây giờ tới cái lúc mà nó đi luân hồi, Thượng Đế hỏi nên cho mày muốn đi đâu? Tôi khổ quá rồi, bây giờ cho tôi nghỉ đi, cho tôi sung sướng ăn ngày ba buổi nghỉ, tắm rửa cũng khỏi lo, trở làm con heo. Phải không? Nó muốn ăn ngày ba buổi người ta lo tắm rửa, làm con heo đóng dấu, dấu đen cho đi làm heo. Thấy chưa? Thì con chim con vậy, nó muốn. Mà ngày nay chúng ta được làm con người là cũng do cái ý muốn của chúng ta. Thấy không? Và con người nó có cái cơ hội cuối cùng là có thể chọn con đường đạo để thông qua thì ta giải thoát. Con người chưa hết tội, con thú với chúng ta cũng là tội nhân mà chưa hết tội. Cho nên tu đi thanh tịnh mới thấy cái đó. Thấy cái đó thì cái tình thương yêu của chúng ta càng lớn rộng. Và chúng ta thấy sự ngộ nghĩnh của chúng sanh và ý muốn tự do nhân quyền của chúng sanh đều có hết. Ăn một kiếp con người phá hoại người ta này kia nọ, cho nó chết thành con thú, không giúp ích xã hội, phải chết thành con thú. Rồi khi làm con thú muốn được làm con người, mà khi làm con người muốn làm tiên. Những người tiên lâm phàm là nhận cái nhiệm vụ đi cứu độ chúng sanh mà không làm, si mê. Si mê, si mê là si mê trong sự độc tài, dâm dục, tham sân, si hỉ nộ ái, si mê trong giới đó rồi, thì chỉ đi xuống luôn, phải bị đọa xuống làm con thú. Mà chúng ta thấy con người mà hiểu được rồi mà tu đi lên thì chúng ta phải cởi mở những cái đó, phải tháo gỡ tất cả những cái tâm chất tham sân, si hỉ nộ ái, ô dục đó, chưa thăng qua đi lên. Trở về một vị tiên vị thánh trước kia. Còn nếu chúng ta không tháo gỡ thì chúng ta bị trói buộc trong nó mãi mãi. Thấy không? Cho nên người ở thế gian khôn hơn con thú. Thấy rõ cái cảnh này không đưa tôi đi đến đâu, cho nên tôi phải đi tu. Mà tu phải xét, chứ không phải tu một. Tại sao tôi phải tu? Tôi mất quân bình, tôi phải tu. Bịch tu tôi đặt lại quân bịch rồi, tôi mới thấy cái tội. Cái sự quyền bí trong tâm thức tôi nó mở ra, tôi mới thấy cái quyền đạo là cái tôi giết tội của tôi và tôi phải đi. Tôi mở những cái khuyết mà nó đang kẹt này, tôi phải mở để thấy. Thấy rõ chưa đó? À, đó chứ quyền đạo. Và phải trở về nội tâm mới thấy. Và trong đó cũng gồm những cái mật pháp mà dẫn ra tiếng. Thì càng hành có người nó thay đổi 3 năm khác, 4 năm khác, 6 năm khác. Cứ hành vô vi chết rồi nó đổi tánh, đổi tình, đổi từng số nó cũng đổi. Và cái tình cảnh giao hảo tại thế gian cũng đổi, bạn bè cũng đổi. Vì từng số nó cao, nó thắng nhẹ rồi. Nó không chơi với đám ô trượt được nữa, chứ không phải là nó ghét. Vì nó phải mất bàm việc ở chỗ đó và nó không có lưu ai trong sự nhậu nhẹt nữa. Tự nhiên nó ly khai, nở cái tình số khác, sự giao hảo khác. Chứ phải hành mới thấy. Cho nên cái vô vi nó dùng hành pháp của con không phải dụng lý. Nhưng mà bây giờ tôi thấy tùm lum hết, có nhiều chỗ nơi vô vi lý thuyết. Nói hay lắm, nhưng mà chặt cái giận. Rồi vô vi lý thuyết, mình cho người ta ở chỗ đó. Còn vô vi thực hành là không có bỏ. Thấy rõ mà. Thấy rõ đó chứ. Không có buồn. Nhưng mà biết tự buồn, tự sửa. Buồn lấy mình, buồn lấy hành động bất chánh của mình mà để sửa. Còn vô vi lý thuyết nói thì hay mà chặt cái nhào. Nên cho nên hai loại. Có loại vô vi lý thuyết, vô vi thực hành. Tôi mong sao mọi người đi vô vô vi thực hành, không nên đi về lý thuyết vô ích, tạo nghiệp. Cho nên cái quyền đạo mà không hành làm sao thấy được cái quyền lý. À, nó dốc, hành như nhân mặt. Chắc chắn cái đó mình nói đúng đắn, không có sai. Còn mình nghe người ta nói là mình nói lại, chặt lắp phải chặt cái mình chơi với. Cũng như nó tao biết võ mà mua mấy hai ba cái, nhưng mà cái bộ mã đứng ứng dững ngay xô cái ngã. Phải không? Còn người vô vi là làm cái căn bản trước. Thế chơi hồn pháp luân vậy mà nó tạo lại cái căn bản sẵn có ở trên nó. Nó mới tin được. Còn có căn bản nữa, tôi võ sĩ mà đưa lên xô cái ngã làm gì? Chọc cái giận là có như võ sĩ, như võ sĩ vơ vào xô cái ngã.
Thiên liên họ cũng có học tu của pháp này. Nhiều khi không thấy người ở thế gian, nhưng mà thiên liên họ tu rồi thì dám nhập xuống họ nói. Nó được cấm mấy cái vụ đó mà nó cũng lãng bàn xuống, nó cũng nhập. Việt Nam nó cũng nói, tao là ông Tám, nhưng nói y như tôi vậy. Vì tụi nó tu đến á, tôi giảng cho nó lắm á. Tụi nó thương, bản đạo, tụi thương nó nhập được. Thiên liên mở nó á. Mình vẽ cái hình lệ vô cực lên cầu cơ, nó cũng nói đúng ngay, 11 người rưỡi là 11 người rưỡi, nó sai. Hiểu không? Cái đó mình người tu duy không? Không lấy cái đó lập thu chấp. Lấy cái thanh lập lập thu chấp. Cảm ơn. Cảm ơn quý vị đã tới giúp tôi, nhưng mà tôi đã tự tu. Rồi quý vị phải về. Ông thần, ông thánh, ông tiên, ông Phật còn phải tu. Cho nên kỳ vừa rồi diễn hết tất cả thiên liên xuống, thu vừa là cái công bằng. Cho người vô vi đầy đủ, đừng có kỳ chỉ có bên kia. Bên kia của anh em là sao? Bên này họ cũng thương mình là đẹp, đỡ đỏ. Nhưng mà mình không có làm được. Mình thấy cái đó là hay, không phải thành lập không? Thì gánh vác, như thừa về là bạn ơn. Thấy không? Thì mình không có phủ lòng. Có nhiều người nói, ui, cái đó là ma. Kỳ gì người ta, là kỳ. Vì chết rồi, mình cũng phải qua rồi. Thấy không? Bất kia ta cũng làm việc, cũng phải thì cũng muốn bán một cái kia. Cũng ngóng nghe tức như mình. Không có khác cho nào. Cho nên tôi cái cõi này là hạnh nhất không chết. Nhiều người còn ngu cõi này. Con ma tới kim thầy quánh như con ma chết. Nó rất đặc. Rất xì cái duyên. Nó mới nhập được cái xác luôn. Hỗ trợ cho nhau. Có cái sự hỗ trợ cứu nghiệp các tổ của thành giả. Lần qua, thời gian học hỏi tiếp thấy nó bên này trua lỗi, bên kia nó được học tập. Các phương kia nó còn cái của phương pháp của mình là khác. Nó đúng theo cái siêu khoa học. Thành lập mình sẽ đi ra. Cho nên cái pháp là phải dành. Lúc không mình mở pháp mình để làm. Thành lập được sự sống. Mình thấy lúc nào mình được ô dơ dây mình lo hết. Thì nó có kết quả. Cái đường nó cứ cầu ở trên xuống nhập cho tôi để dạy mấy thằng này thì nó sắp. Nó là tai hại thế. Nha. Bởi vì nhập vô nói thì hay là lúc mình tin cái đó và mình quên hẳn. Và trong lúc mình thương chuyên học, trời học đạo chuyên giác mình hẳn. Là chuyên đi học chuyên đề, quên đề thương nhiên. Cho nên cái vô duy nó đa dạng và không có phải là mình một bên bọn thôi.
Dạ, thưa thầy, con tôi đến nay là 3 tháng rồi, có kinh nghiệm rất là nhiều trong cuốn sách của Pháp Hoàng Nghe Nguyên viết. Thế này thì bộ đầu của con nó mở cho hình chữ V như thế này. Từ trước là sao nó mở ra rất là rất đau hiện tại. Để nghe thầy nói là luồng điển như hiện tại đang đứng hay là luồng điển nó chạy vòng vòng, nó không rất là đau. Vậy đến khi nào thì nó hết
đau? Cái đó rút. Rút một thời gian nữa mà nó tập trung phi về trung ương rồi. Nó sẽ nghe một cái cắt và nhít nữa.
Còn nghe tiếng rắc rắc của anh
đó. Thì lúc đó cái chuyện nói bây giờ nói ra người ta mê tín là như trời thanh tịnh không gió. Để anh muốn phá đám mây không, đám mây nào anh phá. Thì anh mới thấy rằng cái điển của chúng ta hòa hợp với thanh điển để cho chúng ta mới giải tỏa cái trực khí của cái chỉ điện nó tạo thành mây. Và chúng ta trực tiếp với thanh điển giải tỏa nó kìa. Nhưng mà cái đó nói để tự anh thử, không nên công khai với mọi người. Họ sẽ lợi dụng anh và gây ra trận chiến mà.
Con có hỏi lên gia mà nói là cha anh một thứ như vậy thì người cha làm tội nhiều thì con có bị tội không bị là bị cái hình phạt. Thế người cha sau khi người cha được chia sẻ đó, người cha đã
có nó cái nghiệp quả đó. Cái nghiệp quả đó, cái đó là cái nghiệp quả đó. Cha là con là cha. Cho nên tôi nói một tiên đồng bị đầy đọa 3.000 năm mà không ai tính ra 3.000 năm ở đâu. Một tiên nữ bị đầy đọa 3.000 năm mà tính không ra. Tôi 70 tuổi chết, thằng con tôi 60 tuổi chết, cháu tôi mấy chục tuổi chết, xuống lại cổng tôi mất 3.000 năm, nhưng hết cái đường. Nhưng giải quyết cái tội được gì? Cho nên cha làm con chỉ có rõ ràng. Cho nên cái đức là quan trọng. Cho nên thực hiện tình thương và đạo đức. Gia đình nào mà biết thực hiện tình thương và đạo đức cởi mở thì con cái được may mắn trước mắt thế gian cho người ta. Con không biết.
Chị ông Thánh nói là tu không phải là tu với bản thân mình, tu cho tất cả mọi người.
Cho tất cả mọi người. Bởi vì khi mà bạn trở về với bạn rồi thì bạn thấy cả trời đất càng không vũ trụ thì bạn đồng ý cộng tác và xây dựng thực hiện ngay trung tâm sinh lực cả càng không vũ trụ. Đó là sức sống của nhân sinh.
Thưa thầy, đời sống ở tiên giới có lệ thuộc vào vấn đề ăn uống không? Y phục ở tiên giới có làm bằng gì? Màu sắc ra sao?
Đó, nó luôn luôn là như ý. Khi chúng ta muốn uống nước, nó có nước. Nó dễ dãi hơn ở dưới này nhiều. Ở dưới này khó khăn, phải trả tiền mới có nước. Vì người ta không chê. Còn ở trên kia có người ta không chê không? Có. Cái luật mà từ đây giải thoát lên là một vị thiên tiên ở trên đó đó, phải qua cái luật không chê của Thượng Đế. Vì anh không được thanh nhẹ, anh không được đi lên. Anh phải từ bỏ những mọi sự trần trược, anh mới được bay bổng lên không trung. Mà anh còn ôm cái lý thuyết của đời và cái tâm không minh đạo, không bao giờ anh đi tới được.
Mà lúc chúng ta biết đạo rồi, chúng ta vốn là không, vạn sự khởi đầu bởi nhất không, chúng ta mới có cơ hội lên đó. Thì lên đó là như ý rồi. Tôi muốn gì có nấy. Đó. Cho nên hiện tại ở thế gian lấy gì chứng minh những người nhà giàu muốn có cái áo sơ mi 3 ngày cũng được, chung tiền nhiều chút. 3 ngày có áo sơ mi là mau lắm rồi đó. Hả? Còn ở thiên đàng không có cần tiền nữa, như ý rồi. Tôi muốn có cái áo màu như thế này. Mà cái màu đó là tùy theo trình độ của mình. Mà từ đó nó dục nó muốn rằng tôi có cái áo màu xanh lá cây, ví dụ vậy. Thì trình độ anh phải tới đó anh mới xin được. Cái ý vừa tưởng là nó đã có rồi, dồn xuống rồi màu sắc mình có rồi. Ai làm cho mình? Chính mình là người làm cho chính mình. Cho nên tu nhiều chừng nào được phước chừng này, mà các bạn sẽ đi qua nhiều màu sắc, các bạn mới có đầy đủ màu sắc theo ý muốn của các bạn. Cho nên tùy theo trình độ tu học. Chứ không phải tôi lên đó tôi bây giờ được tiền rồi tôi muốn lấy cái áo cẩm bào của Thượng Đế tôi bằng cái đó trật lắc. Chưa có trình độ. Không tới được. Không có nhẹ bằng Ngài. Ngài nhẹ, Ngài tưởng một cái là nó bao nhiêu diệu pháp nó tung ra. Còn chúng ta tưởng nó chỉ có 3, 2, 4, 5 vậy thôi, tùy theo trình độ. Cho nên tùy theo trình độ mà có tức khắc, tùy theo trình độ. Chứ không phải là tôi làm ông tiên rồi tôi muốn bằng áo ông Thượng Đế. Không được đâu. Cái đó không được. Cái đó nó còn trên đó nó trật tự hơn như thế gian nữa. Ở thế gian cũng có trật tự. Chúng ta dồn kỹ chúng ta. Người có tiền mua cái áo tốt dễ dàng. Người không tiền muốn có áo tốt rất khó khăn. Mà cái người có tiền đó họ cũng phải dày công. Họ bị khảo đảo nhiều lắm họ mới có đồng tiền mua cái áo. Cho nên cái chúng ta người tu cũng vậy. Phải dày công phu. Chúng ta mới có hào quang thanh nhẹ. Mà đạt tới hào quang thanh nhẹ rồi thì những quần áo của chúng ta càng ngày càng đơn giản, chứ không có phức tạp như thế gian mới bận 5-3 cái áo nó mắc công lắm. Người ta một cái là đầy đủ hết rồi. Thanh nhẹ vô cùng. Nó không có giống như ở đây. Luôn luôn cái phần nhẹ thì nó dễ dãi hơn. Như bây giờ các bạn thấy như điển. Điển khoa bây giờ ở thế gian đang tiến bộ đây nè. Chúng ta bấm cái tivi nó có hình rồi đó. Thấy không? Rồi bây giờ video nó đang quay có hình chúng ta chút nữa quay lại. Đâu có mất thì giờ. Phải nó tiến bộ mau không? Trình độ nhân gian đã tiến bộ thì trình độ cái thiên giới nó còn lẹ hơn. Chớp mắt là người ta có rồi. Không phải khó khăn phải ôm cái này gắn điện đồ tùm lum, cái đó không có nữa, không cần. Cho nên trình độ tu học là quan trọng. Cho nên càng ngày các bạn tu đây rồi tương lai các bạn ngồi đó các bạn sẽ thấy nhiều cảnh tươi đẹp, nhiều cái lạ lùng mà từ nhỏ lớn các bạn không thấy. Rồi khi mà các bạn thấy đều trời rồi, té ra chuyện xưa không phải chuyện mới. Hồi xưa các bạn ở đó, rồi các bạn trở về săn sóc nhà cửa các bạn, rồi các bạn trở về săn sóc của quyền thất tổ các bạn trở về đó để hưởng những món quà của chư Phật ân ban các bạn. Kể cả ly trà, một cái hoa quả gì ở trên đó nó cũng khác hẳn và nhẹ nhàng, thơm tho hơn ở thế gian. Vẫn có ăn uống. Nếu chúng ta ở dưới về cách mạng thế gian đây vẫn ăn uống, vẫn linh đình. Buổi ăn vẫn linh đình. Nhưng mà lên tới thiên tiên không có ăn nhiều. Bớt rồi. Muốn uống một ly trà, ăn một trái cây cũng đủ rồi. Không còn, cũng còn sự tham vọng nữa. Và chỉ muốn giải tỏa để tới Phật giờ. Không có ăn uống như thế gian. Ta ăn những cái gì nhẹ nhất mà ý tưởng là nó đầy rồi. Nói tới chỗ này nó quá siêu. Người phàm đâu có thấy. Cho nên chúng ta tu và chúng ta tới đó chúng ta thấy. Tại sao ông Phật ông ngồi hoài mà ông no hoài? Khi ông tưởng là nó phải có. Vì ông đã thanh nhẹ rồi. Ông tưởng là có. Bây giờ các bạn nhịn đói đi 4-5 ngày rồi các bạn thấy có cái đòi hỏi nữa không? Không, nó quen rồi. Uống chút nước tôi cũng no. Mà không có nước uống tôi vận dụng, tôi không đi tiểu, tôi vận dụng một chập nó cũng no. Có phải tôi làm cho tôi no không? Cho nên ông Phật, ông tu, ông làm cho ông no. Ông cần đòi hỏi ai đâu. Thành ra ông biết lắm. Ông không có lệ thuộc ai. Không có ai hâm he của ông, cúp lương thực của ông. Ông có sợ. Ông Phật là không có sợ ai hết. Vì ông đạt tới vô cùng thanh nhẹ, ông có sợ. Ông chỉ là tu tiến qua mà thôi. Nhưng về hướng thiện, đóng góp về sự thiện thì ông đóng. Mà kêu ông làm chuyện ác không bao giờ ông làm. ông trời có sập là thấy kể chứ ông có làm chuyện ác đâu. Nhất định như vậy, chư Phật đều làm chuyện thiện thôi, không có chuyện trả thù, nhưng mà chuyện yêu thương, tha thứ và xây dựng. Cho nên chúng ta phải thấy rõ chúng ta đang tu trên con đường đó. Bỏ nghiệp tâm thì các bạn hướng về thiện nghiệp. Tự nhiên các bạn phải trở về thiện nghiệp. Các bạn không thể làm điều ác được, và chỉ sử dụng cái điều thiện mà thôi.
Người nhà giàu có tiền cũng biết chia sớt với người khác. Cho nên ở thế gian, con người cho rằng một người nhà giàu có tiền là do cái phước của trời ban. Mà cái sự sáng suốt của Thượng Đế đã ban cho người, người không biết chia sớt với người khác là một người đắc tội. Cho nên nó gọi tôi xài trí, tôi lo cho bản thân tôi vui khỏe mà tôi không cần biết người khác. Nhưng mà tới giờ phút lâm chung, cái người đó là sợ chết. Cái người giàu đó là người tham sân trí tử sợ chết nhất. Thì kết quả anh thấy người đó là gì? Người đó là khổ. Người đó sẽ bị hình phạt vì không thực hiện được những lời của Chúa hay là của Phật, là ân ban cho họ có một cơ hội thay Chúa hành nhân đạo. Cho nên chúng ta tu thì phải tu phước. Chúng ta bây giờ người Việt Nam ra đây có bao nhiêu tiền bị nó bóc nó lấy hết rồi. Bây giờ có tiền ai xin thì mình cho nhẹ lắm. Mà hồi trước ở Việt Nam nói tôi túng, nhưng mà tôi túng, nhưng mà tiền mặt tỷ để trong nhà băng tôi túng. Bây giờ thế là bây giờ thấy rõ rồi, những người ra đây thấy là người ra đâu khó tôi giúp. Mà chính hồi trước tôi để dành để cho tôi dưỡng già, bây giờ thiên hạ lấy hết rồi còn xu nào không biết dưỡng cái gì. Qua một bài học rồi mới thức tâm. Cho nên mỗi người chúng ta bây giờ, những người Việt Nam ở đây nghe là những người mà ở đây người ta làm cũng có giàu có mà nó không có tài sản bằng mấy người bị nạn. Bởi vì mấy người bị nạn thấy tiền không nhớ cái gì. Thì tôi cũng có bạc tỷ nó lấy hết rồi, bây giờ cái 1-2 ngàn bạc tiếp anh không nhớ cái gì. Cho nên người Việt Nam mới gỡ đồ, gỡ quà về cho người thân nhất. Đi làm khổ cực hàng tuần được 100-200 đô la mà dám gỡ 100 gì nó chứ. Hay là mượn tiền gỡ chứ cũng có. Để nó qua đồng tiền không nhớ đi, có sức là có tiền. Cho nên càng ngày cái tâm thức chúng ta được mở rộng lại, qua những bài học lưu luyện. Và những người tỷ phú kia cũng phải qua những bài học lưu luyện. Và chính ở Việt Nam cũng có nhà tỷ phú hiện tại. Bây giờ giờ phút này ở Việt Nam đi hoài đi không được, mà đứng đó chờ người ta ăn hủ tiếu còn duyên chút nước để hút. Chính tôi đã chứng kiến là nào trên Việt Nam nhà chỉ trăm bảy mươi tám có điều đó. Cũng là phải qua một bài học. Cho nên đừng có nói rằng những người đó sung sướng rồi không có tội. Có tội chứ. Nhưng mà chúng ta không phải là người xử tội, nhưng mà Thượng Đế là người xử tội. Và tâm của người đó, đó sẽ xử tội của người đó. Cho nên những người ra đây trước kia ở Việt Nam ác ôn có tiền giấu lúc, bây giờ hết tội rồi, rồi mình vô trong cảnh tị nạn đau khổ nên trời ơi tôi biết như vậy mà ở Việt Nam mà ta chạy từ Đà Nẵng vô rồi tôi đem 5 triệu tôi cho hay 10 triệu tôi. Mà hồi đó người ta rủ tôi không đi, tôi chẳng ngó ngàng với những người đau khổ. Mà ngày nay tôi lâm cảnh đau khổ rồi tôi muốn thầy ra thằng này phải học qua cái bài đó. Cho nên mỗi người chúng ta không tránh được cái luật vay trả. Và mỗi người chúng ta đều phải qua sự điêu luyện của Thượng Đế. Sanh lão bệnh tử khổ là phải học, chứ không có một người nào từ chối được hết. Một nhà xuống ấm thì anh cũng phải ở trong định lực sanh lão bệnh tử khổ. Cho nên khi hiểu được phần hồn thì không ai ai rốt cuộc rồi nó cũng có cái hồi sinh. Cho nên lịch sử này để lại, lịch sử kia để lại, giết chấp lẫn nhau rồi trả thù lẫn nhau, cứ làm hoài cái công chuyện đó thì có sự hiện diện của cái tâm linh đó. Nhưng mà người phàm mắt thịt không thấy mà thôi.
Người giàu có là họ thừa hưởng gia tài, họ không phải mua bán hay là lấy tiền làm gì người làm khác, mà ông ta không phải là người đã làm tội gì đấy.
còn những người đó thì còn học nhiều hơn, bởi vì Thượng Đế cho họ giáng sanh xuống gánh vác học hỏi. Mỗi người xuống đây có gia đình để gánh vác và học và ý thức được sự gánh vác của Thượng Đế đã và đang gánh vác cho tầng toàn thể chúng sanh hiện đại. Nhưng mà người đó không học, không làm gì hết, thì họ chết rồi trở lại luân hồi trở lại làm gì? Làm con trùng, con dế là cùng, làm gì? Vô dụng à, không phải là người hữu dụng. Chúng ta phải thấy định luật vay trả. Bây giờ tôi có tiền, tôi xài phí, tôi bằng áo cốc, đi xa hơi lành, nhưng mà tôi không làm gì hữu ích cho chúng sanh để trả lại món nợ đó, thì lương tâm tôi cũng căng chứ, chứ không phải sung sướng đâu.
Chưa đến con tám là đứa con, đứa đầu của con á, thì con mà biết vậy nó còn nhỏ, nó chưa ý thức được vấn đề tu hành, thì làm sao mình hướng dẫn cho nó để theo phép thiền này?
Cái đó là cha mẹ phải thiền, mà cha mẹ mới thấy đó, con nó xuống đây là nó đem cái ân phước cho cha mẹ sưu tầm, phải quý nó nhiều hơn và lo tu để ban thanh điển cho nó. Rồi một ngày nào đó, bây giờ cứ tập cho nó hít thở, bây giờ nó còn nhỏ thì căn bản nó hít cái bụng được. Đứa con nít nào ra đời cũng hít cái bụng, lớn tập thể thao để hít cái ngực quên cái bụng. Bây giờ nó hít trong bụng thì mình cứ khuyến khích nó hít cái bụng để cho cái tâm nó ổn định, thấy chưa? Thì cái đó là một cái ân phước cho gia đình để học cái chuyện nhận, của vợ chồng để học chuyện nhận. Đừng cho đó làm cái điều xấu, mà đó là điều tốt cho hai tâm linh.
Chúng tôi chưa đợi đó là vấn đề, coi như thằng nhỏ nó hứng lấy tất cả những cái nghiệp quả trong gia đình.
Đó.
Nhớ vì lòng thương của một người cha đối với nó.
Ừ. Cho nên khi mà chúng ta biết thương con chúng ta biết cảm động, chúng ta biết thanh nhẹ, chúng ta phải sớm về với ta, và chúng ta phải yêu đấng cha trời nhiều hơn. Chính đấng cha trời đã cho nó bài học và cho chúng ta đồng học, không phải vợ chồng của anh, nhưng mà là sống láng giềng và chúng sanh hiểu được tình cảnh đó. Có được người con này tôi mới thức tâm, và vợ chồng tôi mới tu, và vợ chồng tôi mới bằng lòng đóng góp sự sáng suốt của tôi cho nhân loại, vì đại nguyện của tôi muốn cứu con tôi, và tôi phải cứu tôi trước, và tôi phải thực hiện những gì của Thượng Đế muốn và đã ân ban cho gia đình tôi.
Chuyện tôi nhờ điều đó con nhà không hiểu, nhưng mà vấn đề con muốn nói là thằng nhỏ nó bị như vậy để nó hướng lấy cái nghiệp quả. Thì bây giờ con xin đứng ra để hướng lấy cái nghiệp quả đó cho nó, như vậy có được là không?
Thì chỉ có tu thôi. Anh tu là anh hướng và anh cứu nó. Vì tại sao luồng điển của nó là luồng điển của anh, mà luồng điển của nó là luồng điển của chị? Mỗi người 50%, nhưng mà hai người này tu quan chiếu cho con, thì cái sức hồi sinh của con nó lại hòa hợp với cha mẹ. Thì lúc cha mẹ thành đạo thì đem con đi chứ đi bỏ đâu, bao giờ mất con mình đâu, bởi vì nó là của mình, cha là con là cha, đâu có mất. Nhưng mà mình học được cái kỳ trí khai triển, cứu độ ngay gia can mình, rồi tương lai cứu độ chúng sanh. Với tình cảnh đó không phải riêng gia đình anh có, nhiều gia đình đang có, nhưng mà ai biết được cái bí mật, cái mật tâm mà đã giải tỏa như tôi vừa nói. Cho nên anh thực hiện đó rồi anh thấy rằng sự quyền bí khó, đó là cái mật pháp để cứu sinh cả ba tâm hồn.
Thưa thầy, con làm nghề lái xe bus, rồi mỗi ngày chở rất nhiều người, tiếp xúc với tất cả mọi tầng lớp, tầng cao ở Mỹ, thì thấy những người khác rất là có nhiều bệnh tật này kia, còn là nặng nghề hơn đứa con của con. Nhưng vì muốn hy sinh để mình cứu nó, trước độ cho nó xuống được, từ đó mình lớn, đi ra ngoài một chút người khác. Cho nên con đã tập đến nay là 3 tháng trời, bộ đầu nó mở rồi. Để mỗi lần nghe băng đạo của thầy thì thương, rồi con thấy hòa với bà với Thượng Đế, thương tất cả. Đầu của con hiện tại rất là đau, bởi vì
cái điện
cái lòng thương quá quá nhiều, con nói với nó thì cũng muốn tiến hành thật là nhanh để mình cứu độ cho nó.
Cho nên tôi đã nói rằng không có người cha nào mà bỏ con. Cho nên anh biết cái điều đó là quý và anh đang vun bồi điều đó. Nó cũng sẽ trở nên một điểm sáng cho nhân quả và thứ hai. Anh nên sử dụng sự sáng suốt của anh và dày công thực hiện sự điều đó. Chúng ta xuống thế gian một thời gian để học hỏi, nhưng mà mình đã có bài học trực tiếp, không còn sự gián tiếp dạy dỗ nữa. Và chính anh đã cố công thương con anh trong tình thương của nhân đạo, thì lúc đó anh đã càng mở trí hơn và anh đi tới chỗ hòa đồng trong thức tâm. Và sau này mới thấy rõ Thượng Đế hằng hữu trong anh và Thượng Đế hằng hữu trong con. Bởi vì con anh nó bị tàn tật như vậy, nhưng mà bao nhiêu người học giỏi phải gì nữa, nó đại phước hơn những đứa khác với bươi tìm trong. Anh thấy không? Cho nên cha nó biết tu nữa, cộng với sự thanh cao của trời đất chiêu diệu đời đời. Cho nên sau đó anh thành công viết một cuốn sách nhỏ liền ngoài chợ, cũng cứu biết nhiều người có cái phương pháp này.
Nói đến lớn đến giờ 34 tuổi mà con rất thương ông và thích cả. Nói lớn là con thương ông em chưa tới đâu. Nhưng mà khi ai niệm ai cũng niệm Đức A Di Đà Quan Thế Âm Bồ Tát thì rồi ba tháng nghe ai niệm Đức Thích Ca vậy thôi.
Bởi vì Đức Thích Ca cũng sử dụng nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật để hòa hợp tất cả càn khôn vũ trụ. Ngài mới minh rằng tứ đại giai không, Nam là lửa, Mô là quân chủ, A là nước, Nhi là phát triển, Đà là màu sắc, Phật là linh cảm. Thì Ngài ở trong cái thức đồng nhất của chúng sanh, chứ không có dị biệt. Đức Phật đâu có dị biệt, nhưng mà thế gian họ tạo Đức Phật dị biệt. Đức Phật ngồi chỗ sạch sẽ cao lớn, chúng sanh xa Đức Phật không biết. Đức Phật đã nói rằng tâm Đức Phật nhân nhân giai thành Phật, người nào cũng là có Phật tâm, có quy luật trong mọi thứ, có hơi thở là có Phật, trong sự hít vô và thở ra trong chúng ta còn ngoài chúng ta. Khối óc xác nhận Thượng Đế, khối óc xác nhận Đức Phật, khối óc xác nhận Phật ma quỷ, thì khối óc sẽ trở nên sự hùng dũng thanh nhẹ, thanh tịnh và sáng suốt.